cái thiền nó cũng đụng khó đắc. Cái thiền nó gọi là chưa chắc giải thoát á, tại ngoại đạo cũng thiền đâu có giải thoát đâu, nhưng mà có thiền còn đỡ hơn không có thiền, thấy không? À, thì tới một cái thời, nó cái thời gì tạm tạm nó cũng quên rồi, thì qua một, qua khoảng mấy trăm năm nữa, mấy trăm nữa, thì tới một cái thời nó gọi là thời đấu tâm kiên cố. Lúc đó là hai bên dùng lý luận Phật giáo để đối chọi nhau, lý luận nhau, nhưng mà sự tu chứng nó không còn nữa. Thì cái thời mình á, trong tổ đồng ý á, diễn ra thời mặt pháp, và cái thời này nó gọi là cái thời của đấu tâm kiên cố, tức là chỉ dùng cái tâm thức do cái tập nghiệp quân tập lấy. Mình phải nói là cái tâm thức của mình nó phải có cảnh, nó phải tạo thành tâm. Hồi nhỏ mình đi học đó, thì do cái học thức nó tạo thành cái tâm phân biệt của mình, do đó mình có quan niệm là người này làm sai đạo lý, đạo lý người này làm đúng luân lý. Qua mà người Việt Nam qua bên đây thì thấy Mỹ nó làm sao không đúng Việt Nam, nghĩ là nó sai luân lý, rồi cái Việt Nam là đúng luân lý. Thì thực sự cái quan niệm đạo đức và luân lý là quan niệm do cái tâm vọng tưởng phân biệt nó sanh ra. Cái tâm này bản chất của nó không có, nhưng mà là do quân tập bởi cái tập nghiệp của mình là một. Thứ hai là xã hội, môi trường sinh hoạt, ba má nó sanh ra. Mà bây giờ mình dùng cái đó để mình phán định giáo pháp. Đa số quý vị do cái tâm đó mà phán định giáo pháp. Chứ bây giờ mình nghĩ là cái giáo pháp này đúng hay sai thì mỗi người một cách. Hỏi quý vị lấy cái gì để phán định? Thì lấy cái trí tuệ mà mình thâu nhận được qua những cái như vậy. Có thể mình nghe thầy này giảng như thế này, thấy không? À, thì ông thầy ông có cái điện tài chưa chắc ông đắc quả, nhưng mà người thế gian bây giờ đang quen sống trong lý luận, thấy không? Thì tôi hỏi bây giờ những người học tiến sĩ, thạc sĩ, hay những người họ có một cái, có hay hồi xưa họ từng làm hạnh tứ nhí pháp, họ đã hạnh ái ngữ, thì bây giờ họ thành ra một cái lối họ nói chuyện rất là lôi cuốn, nói cái chuyện có cái sự lôi cuốn khiến gì bị nghe ra rồi cái gì nó chắc chặt như sau liền, mà người đó chưa chắc đã giác ngộ, thấy không? Thì họ nói ra theo quan niệm, việc cái họ nói ra là cái của quân tập, cái quân tập trong những cái họ suy nghĩ ra. Thứ hai, cái quân tập trong giáo điển của chư Phật, nếu mà người thuyết pháp của chư Phật nhưng mà bởi vì cái Phật, bởi pháp Phật nó khó, là khó cái này là tìm được người chứng nói đó thì mới đúng là Phật, bởi vì chứng nói mới đúng là cái tâm nó nói ra. Còn đa số mà khi chưa chứng nói thì giàu sao đi nữa vẫn chứng kinh điển, là không dám thêm một ý nào của mình đi nữa, thì cái để mình kết luận, cái mình suy diễn ra cũng là những cái trong cái tập khí, nó quân tập nó sanh ra. Nhưng mà giàu sao cái đó còn đỡ hơn, không có cái giáo pháp nói lấy tà pháp ra nói thì nó còn hại hơn, tại vì mình muốn nói là đây cái pháp lúc đó giải thoát, thấy không? À, Phật dạy ra thì câu nói có Phật thì nó có ngũ thừa, thành ra giảng giàu có cạch bên giáo pháp không giải thoát đi nữa, thành cũng dính vào cái thiên thừa, dính vào cái nhân thừa thì cái gì cũng đỡ, chứ không nói là xa đọa, thấy không? Thì mình nói cho rõ nha, thì phải biết rằng tâm nhờ cái cảnh mà tạo thành tâm, tức là nhờ cái sự quân tập do của mình, cái nghiệp quả của mình cộng với cộng nghiệp của cái vợ đó cả ở Việt Nam, mà cộng nghiệp của Việt Nam sanh ra một cái quan niệm, sanh ra một cái luận, nhờ cái giáo dục của Việt Nam sanh ra cái nhận định thế nào đúng, thế nào là sai, thấy không? Rồi sau đó tập giáo pháp thì nhờ những người thuyết pháp cho mình, thì cái duyên của mình chẳng hạn như gặp người đó duyên, mà chẳng hạn như cái chánh kiến họ chưa đến mức, thì mình sẽ lấy cái data của mình cộng với cái thuyết pháp của họ thành ra một cái chấp. Cái chấp trước này rồi mình nương vào cái đó, nếu mình nương vào cái đó đó để mình đoán định giáo pháp, thì phải nói rằng là cái xác suất mà đi đúng cái chánh pháp nó gần như là chỉ có 10%. Tại sao mình không nói là 100%? Xác suất là nói là không có nói là được phơ phát 100%, phải nói là có những, chỉ có những mực giác ngộ như Phật là 100% thôi, thấy không? Còn của mình á, đời xa đời chánh pháp nhiều quá, cho 10-20% thôi được là cái chánh pháp. Mà đã sai một ly mà đi một chậm á, thành ra mình đã sai rồi đó. Dầu cho mình đi nữa, mình bước một cái bước thì nó càng xa cái mục tiêu quá. Thành cư tổ càng dạy thiền, càng dạy các kia lúc càng sợ, càng sợ thấy chúng sanh á giải thoát thì ít, mà xa đọa thì nhiều. Nhiều khi hiểu một cái lời đó chư tổ nói ra, nhưng mà họ đâu phải hiểu đúng là chư tổ đâu, nhiều khi họ lợi họ hiểu, họ cộng theo cái tập nghiệp của họ, họ cộng theo quan niệm gia đình của họ, là cái này nó hợp xích tôi nè, tổ ông nói cái đoạn này nó hợp xích tôi nè, thành ra nhiều khi một tổ chẳng hạn như lục tổ hoàng nhẫn đi, thấy không? Đó mà mới đời lục tổ hoàng nhẫn đó, tổ còn sống thờ đó, mà khi tổ vừa nhắm mắt nó chia hai ba phe, một phe thành cứu với phe vậy nè, thấy không? Người thấy là cái tập nghiệp nó nguy hiểm lắm. Cũng lời tổ dạy ra như vậy, mình nghe cái lời tổ còn sống đó, đã có cái nhận xét là sai lầm rồi, thì giờ bên quậy năng thì nó quậy năng đúng, tên thằng Tú thì nó thằng Tú đúng, thì bây giờ bên nào trúng? Thì bên nào là thầy của mình thì bên đó trúng. Nó khó là nó khó chỗ đó, thấy không? Cái giặc ngộ thì ngày có thể là ngày quen năng trúng, thấy không? Đó thì nói đi, thì qua nhiều đời nhân vị thiền sư, qua những đệ tử của ngài là hành công việc của đạo này kia thì thấy là ngày quen năng có lẽ là cũng được đúng. Nên tự nhiên thực sự cái đúng của đạo pháp là gì? Nó biểu lộ ra hành động, bởi vì nó là cái vô tướng rồi, cái tâm nó không có cái tướng nữa. Thành lúc đó chỉ lấy cái sự vật nè, để lấy cái chân lý, thấy hiểu cái chân lý thôi. Vậy cái hàng đệ tử năm, cái tâm đệ tử của ngài rất là tự tại. Rồi lấy cái đó mình đoán, nó vượt ra những cái chấp trước, từ từ nói là cái dòng cổ này có là đúng nè. Vậy thôi. À, mà từ đời ông Bảo Năm mà truyền xuống, mới có một thời bắt đầu chia ra mấy dòng. Dòng thì có dùng lánh, đánh mắt la hét, bắt đầu mới giác ngộ. Còn dòng thì bắt đầu phải ngồi theo cái mặt thiền. Bắt đầu thì cái giờ dòng nào đúng không giờ cũng biết nữa. Thành ra bây giờ càng lúc đó, tại vì lý do này tại sao là cái tâm của chúng sanh mà càng đời sau này càng nhiều thì càng cắt vào cảnh. Mà cái tới cái đời mình đó là cảnh nó quá xá rồi. Giờ cái càng sanh nhiều là cảnh càng nhiều. Rồi cảnh càng nhiều á thì cái thiền định của mình tu càng dễ lạc. Đã lạc thì đến nỗi bây giờ thực sự bây giờ cái tu thiền nó chỉ còn đạt được một mục đích thôi. Đến nỗi sao mình thấy cũng tội nghiệp là Phật. Chỉ cần mục đích thôi, làm sao tôi an tâm. Trời, tôi không thấy bị test đó, tôi thiền tôi cảm thấy yên rồi thôi, yên tâm. Mình cảm thấy là cái từ từ cái thiền định mà cuối cùng đi cái tuệ giải thoát của chư Phật, nó chỉ còn thành một mục đích rất là đơn giản. À, tôi cảm thấy đau khổ đời, tôi cũng khổ não quá, tôi cũng ngồi thiền mấy phút đó, tôi cảm thấy có an tâm. Rồi, đó là cho là thiền đạo Phật. Thôi không Phật, không gặp chắc, nhiều khi mình nghĩ chắc tôi tổ, mà không nói không Phật thôi nha. Tôi tổ gặp chắc trường lộ cũng đau lòng. Lý do, mình muốn sự an lạc này nó dễ thôi. Dễ cái an lạc hạnh phúc này, bây giờ uống thuốc á, cho ngủ, giấc nó cũng an lạc hạnh phúc. Cái tâm gì đang bé thì nghe là nhẹ, nó thì tha miên mới cũng an lạc hạnh phúc. Cái gì đi thể dục, cái gì tập sao cho nó toát hết cái sinh lực gì ra, là buông xả ra cái gì mệt, nó cũng cảm thấy an lạc hạnh phúc. Nó có vô lượng pháp môn có tạo thành cái gì an lạc hạnh phúc. Mà cái pháp môn này thì phân tâm học nó phân tích tích kỷ. Cái phân tâm học là cái gì? Là một môn học, nó nghiên cứu cái sự hoạt động của tâm thức người ta. Cái tâm này tôi nói là tâm thăng duyên, tâm thức người ta mà nó hoạt động được là nó phải bám nương. Thì họ coi cái bám nương này nè. Họ nói là trong các bám nương này nó có những âm thanh ABCD này, chẳng hạn như tiếng chuông gõ vô, hay là tiếng nó kèn, tiếng kêu nó thổi vô êm ái này kia đó, hòa theo một cái giọng điệu nào thì nó làm cho cái tần số trong cái tâm thân duyên nó đi xuống, và đi vào tình trạng nó dần hiểu trong giấc ngủ, nó đi nó làm người nó êm. Thì bây giờ họ dùng hết tất cả cái đó. Thành ra nhiều khi tôi coi báo, nó quảng cáo là bây giờ có những cái mảnh thế này. Rồi quý vị vô đó mấy cậu gì nó cầm gõ đó, thì quý vị sẽ ngủ được. Rồi nó nói có những ánh sáng để trong phòng đó, nó sẽ chớp trong cái màu đó, có như mùi hương đó. Thì lúc ở đảm quý vị vô ngồi thiền trong phòng đó, với âm, với những cái mùi hương, tức là dùng nhíp, dùng ngũ căn đó. Nhưng mà cái này nó không nhíp ngũ căn nữa, nó thả ngũ căn ra, thấy không? Nhưng mà trong mắt nhìn một cái màu sắc rất là êm dịu. Đó là mắt người ta sẽ bị âm thầm phép, là mắt này là một nguyên nhân. Không? Nó nhìn cái màu nó không hợp với căn tánh nữa, thành cho người ta nó cảm nóng nảy khó chịu. Rồi giật tay nghe những cái âm nhạc thiệt là êm dịu, mũi người mũi hương thiệt là êm dịu, ăn những thức ăn nó nhẹ cho người kia, thì người đó ngồi sẽ cái tâm nó sẽ yên lặng nhẹ nhàng. Rồi cái trạng thái cái biểu đồ alpha beta trong cái ốc người ta nhảy lên tham miên xuống giống như cái trạng thái của người vô thiền. Thì tập học dẫn tiếng nó lộ đó. Thành đối với nào muốn vô thiền được á, nhập định theo lối đơn giản như là mình nói, chỉ cần sự tham minh thì vô lượng cái pháp môn nó đưa tới đó. Giờ mình phải biết chắc chắn rằng là cái đó không phải bằng bài chư Phật. Mình phải phân tách cho rõ là tất cả pháp môn chư Phật phải làm sao đưa mình tới giải thoát về việc cái bản ngã. Không cần những cái mục đích nó quá đơn giản như vậy. Nhất chỉ vì mục đích đơn giản như vậy mà mình cho đây là một vị thầy mà phản ảnh hết chư Phật là không đúng nghĩa. Người đó phán Phật là sao? Thường thường quý vị không nổi sân, không nổi tham, không nổi sân si lên đó, là tại vì quý vị chưa gặp nguyên nhân để đổi tham sân si mà thôi. Chứ không phải là cái pháp đó, tại vì mình vô cái pháp mà có đủ âm thanh vậy làm sao quý vị tham sân si được. Mà khi mà xả cái pháp đó ra đi, ra ngoài mà ngang như bờ biển, người ta đánh đấm trước mặt, tự nhiên đi ngang vỗ má rồi một cái, ví dụ vậy. Lúc đó mà tự nhiên không tham sân si được, thì cái pháp đó từ từ nó đang tập mình, cái pháp đó còn tương tự, có thể nó đang diệt sân si mình.